cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta đang nghe cái gì? Vừa mới nghe cái gì?
Lời Chúa.
Vừa mới nghe lời Chúa. Anh chị em, ai nghe rõ giơ tay. Nghe rõ á? Hồi nãy giờ không nghe rõ à? Ai nghe vừa mới nghe được lời Chúa, vừa mới nghe xong được rõ rồi giơ tay. Ai nghe thật rõ giơ hai tay lên coi. Hai tay lên. Vỗ tay, hai tay lên cao lên, cao lên, cao lên. Nào, lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài. Giơ cao tay lên. Hallelujah. Chúng ta vừa mới nghe lời Chúa mà mình nói rằng lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là hy vọng đời con, là ánh sáng, là sức sống, là hy vọng. Lời Ngài đổi mới và lời Ngài là hạnh phúc. Thứ nhất, lời Ngài là ánh sáng, lời Ngài là, vừa mới hát xong, lời Ngài là sức sống của con,
lời Ngài là
ánh sáng đời
con, lời Ngài là sữa tràn
hy vọng,
là đường để con hàng dõi bước, lời Ngài là chân thật
niềm vui
con về nhà tiếng hát
đầy vơi. Này, nghe hỏi nha, thật lòng mà trả lời, có thấy thật sự là như vậy không? Hay là chỉ hát cho nó vui, hát cho nó to, hát cho nó có phong trào? Mình hát đến đâu phải cảm nhận được rằng là lời Chúa thấm đến đó. Đời Chúa là sức sống của con, là ánh sáng đời con, là đường để con đi dọn bước đi, là niềm hy vọng, là hạnh phúc, là niềm vui của đời con. Mà thực sự tôi thấy anh chị em nghe và cảm nhận được như vậy. Bằng chứng, anh chị em hỏi tôi, thưa cha lấy bằng chứng đâu mà cha nói là đúng thật ở đây lời Chúa đang là như vậy? Bằng chứng là anh chị em đang ngồi nơi đây, những nhân chứng sống động của lời Chúa, những nhân chứng sống động của lòng thương xót Chúa. Anh chị em đến đây mục đích để làm gì? Nếu không phải là để được nghe lời Chúa, Mục đích để làm gì nếu không phải là được đón nhận mình máu Thánh Chúa? Mục đích để làm gì là không dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Mà khi ta dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa thì ta được bơi lội ở trong đó, và Chúa nuôi dưỡng ta bằng lời Ngài, bằng mình máu Thánh Ngài. Máu Thánh Ngài đổ ra rửa sạch tội lỗi ta, nước từ trái tim Ngài đổ ra thánh hóa ta và làm cho ta có khả năng trở thành mảnh đất. Không dám nói à? Có khả năng, có nghĩa là chưa, nhưng mà có thể trở thành mảnh đất. Dẫu rằng bây giờ tôi đang là mảnh đất đá sỏi. Im. Ồ đào. Nghe lời Chúa thì phải lắng nghe. Mà lắng nghe thì nghe bằng tai chứ không nghe bằng miệng. Nghe bằng tai hay nghe bằng miệng? Hồi xưa mẹ tôi hay chửi, hay la tôi: mày tay mày để nghe chứ mày cứ nghe bằng miệng là sao? Tại vì mẹ tôi nói xong tôi cũng nói leo. Mẹ tôi nói thay vì tôi cái tai tôi để nghe thì tôi không nghe, mà mẹ tôi nói thì miệng tôi anh chị em cũng vậy. Nghe lời Chúa thì phải thinh lặng mà nghe. Nghe lời Chúa cũng nói thì ai nghe? Nghe bằng tai hay nghe bằng miệng? Mà Chúa nói ai có tai thì nghe, mà sao không nghe mà cứ nói? Cho nên tôi chứng được cái điều đó là anh chị em đến đây rõ ràng là anh chị em cảm nhận được đúng lời Chúa là sức sống, là lẽ sống, là hy vọng, là niềm vui, là bình an, là hạnh phúc. Cho nên chị em mới đứng ngập tràn cả, không còn một cái chỗ nào thế chứ. Cho nên là lúc nãy trời mưa rầm rầm, bảo thôi chị em chạy về đi khỏi mưa, quay chịu về đâu. Rồi bão số 2 sắp đến rồi, sợ ông. Bão số 2 sắp đến rồi, sợ ông. Bìa đang nghe lời Chúa này, bão đến chạy không? Nói to lên, bão đến chạy không? Bão đến chạy không? Hallelujah. Đấy, thế giới đang nghe được những lời chứng của những con người nghèo quê, yếu đuối, nghèo túng, bệnh hoạn, tật nguyền. Những con người không có một chút quyền lực nào trong tay, những con người không có một tấc sắt nào trong tay, mà những con người ấy dám nói rằng là có bão số 2 hay là bão số 10 đến, cứ vững như đồng, cứ bình chân như vậy, vẫn cứ chăm chú mà nghe lời Chúa, vẫn cứ tha thiết mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và vẫn cứ lặng chìm vào trong đại dương lòng thương xót. Ở giữa đại dương có sợ sóng bão nữa không? À, người ta nói là bão đang từ ngoài biển đông vào, bão số 2 đến thành vùng Thanh Hóa, đến vùng Hà Tĩnh, bão từ ngoài biển đông. Mình ở đây mình đã gặp bão chưa? Chưa, nó đang đến mà, đang gọi là phòng chống bão mà, đang dự báo mà. Có khi đến nơi nó đổi hướng thì sao? Nhưng mà bên ngoài là cách xa mấy trăm cây số, mấy ngàn cây số là đang ao ao ao, sóng to gió lớn dữ lắm. Mình là những con người liều rồi. Một liều 37 cũng liều. Ở ngoài khơi sóng lớn, ở trong này biển lặng, tôi không những không sợ mà tôi còn bơi ra ngoài biển khơi để tôi đâm đầu vào bão lớn. Dám không? Dám không? Tại vì mình dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa thì không ra ngoài khơi gì mà chỗ nào. Thấy rõ chưa? Là chúng ta đang dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa là đang ở tâm bão rồi. Đại dương cơ mà dìm vào đại dương lòng thương xót tức là ở ngay tâm bão, chứ đâu phải là ở mé hay là ở ven biển đâu. Không có. Bão ao ao càng lớn bao nhiêu tôi càng lao mình vào đó, muốn số 2, số 3, số 4 gì, muốn số nào thì số. Tôi chỉ cần một cái con số duy nhất là số lòng thương xót. Còn ai muốn số gì thì số, số phận, số kiếp, số đề, số đóm gì tôi không cần biết. Cơn bão nào thì cơn bão, mà cái cơn bão lớn nhất, sợ nhất là bão gì anh chị em biết không? Đưa người ta không đưa sang sông, mà sao có tiếng sóng ở trong lòng. Bão gì? Bão gì? Bão lòng. cái cơn bão lòng mình mới là cơn bão đáng sợ. Cơn bão đó nó làm cho lòng của chúng ta rộn lên, không còn bình an nữa, để lời Chúa được gieo vào và đâm chồi nảy lộc, đâm bông kết trái. Cơn bão đó làm cho lòng của ta là đá sỏi. Cơn bão lòng đó làm cho lòng ta lo lắng sự đời đủ thứ, nó cứ nổi sóng lên. Bây giờ không biết vàng nó bao nhiêu rồi, không biết đất đai nó bao nhiêu rồi, không biết đô la nó bao nhiêu rồi, không biết thị trường chứng khoán nó bao nhiêu rồi, cứ rối lên như tơ vò. Rồi đó, cái cơn bão lòng đó nó làm cho lời Chúa không đơm bông kết trái vào, không bén rễ sâu vào lòng ta được. Vì mới vừa mới bén vào, bão lòng ta đánh cái ào. Vừa mới bén vào đó, lòng ta đánh cái ào. Vừa bén vào đó, lòng ta đánh cái ào. Tiêu hết. Cho nên anh chị em đến đây nghe lời Chúa xong ra về, phải làm cho mình dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa để tránh bão. Lao vào tâm bão để tránh bão. Quay khùng như chúng ta không? Người ta phải né tâm bão, phải không? Tâm bão đang ở đó mà nay dự báo thời tiết tâm bão đang ở giao điểm tin mừng nha bè. Các thuyền bè mau mau né tránh vào tâm bão. Quay khùng như mình không? Quay dại như mình không? Quay khờ như mình không? Chúng tôi đấy, chúng tôi là những con người lao vào tâm bão lòng thương xót Chúa tại giao điểm tin mừng này, để máu và nước sức mạnh của lòng thương xót gột rửa, đánh những cái viên đá, những cái tảng đá, những khối đá nó lăn vào trong bờ, để những khối đá nặng nề mà nó bóp chẹt lời Chúa đó, khối đá của sự cao ngạo, khối đá của sự hậm hĩnh, khối đá của sự tham lam, khối đá của sự kiêu căng nó ở trong tôi. Chúa phải lấy bão lòng thương xót mà đánh băng mấy cái tảng đá đó ra khỏi tâm lòng của tôi, để lòng của tôi trở thành miền đất tốt, cho lời Chúa được đơm bông kết trái. Để cho lời Chúa đơm bông kết trái là sao? Bỉa Chúa đánh tan cái tảng đá kiêu ngạo thì còn lại ra cái hoa trái gì? Ngược với kiêu ngạo là gì? Ngược với kiêu ngạo là gì? Khiêm nhường, khiêm tốn. Thì bỉa Chúa đánh tan cái cơn bão kiêu ngạo đi thì còn lại là khiêm tốn. Và đó là lời Chúa đã sinh bông kết trái. Cái trái đó tên là khiêm tốn. Thấy không? Phải thấy rõ chuyện đó. Anh chị phải thấy một cách rất là cụ thể. Tôi lao vào tâm bão lòng thương xót, và cơn bão lòng thương xót đánh tan cái tảng đá lúc nãy là kiêu ngạo, bây giờ đâm bông cái trái là khiêm tốn. Để cái tảng đá tham lam, cái gì cũng ham, cái gì cũng muốn. Nhà 5 tầng thì muốn 10 tầng, xe 10 tỷ thì muốn 20 tỷ, một vợ thì muốn mấy vợ? Nhiều vợ lại chua thôi, ông bao nhiêu mà ông đòi còn nhiều nữa. Nay bao nhiêu rồi? Nay bao nhiêu? 64, còn muốn bao nhiêu nữa? Chúng ta thấy ai cũng thế thôi. Nếu mà không có lòng thương xót của Chúa thì tôi cũng như anh chị em thôi, ham hố vô cùng. Một vợ mà còn muốn nhiều vợ, mà sắp xuống lỗ rồi còn cứ còn muốn nữa, đâu có chịu tha. Xuống lỗ rồi có chịu bỏ cái lòng tham chưa? Chưa. Xuống lỗ rồi mà có người gọi là chết, người ta nói là nhắm mắt xuôi tay. Chết thì nhắm mắt và xuôi tay. Có người chết nhắm mắt không xuôi tay, tay cứ co lên như thế này, mà nó không nằm thẳng, nó cứ nằm và quay vào tường nữa. Kéo xuống nó co thế này, co thế này, kéo xuống lại co này. Biết tại sao không? Lấy thuốc, lấy dầu gì, rượu bóp mãi không co xuống. Tôi bảo cái gì đây, cái tay sao nó cứ co, nó chỉ này chết rồi mà thiêng quá. Mới đầu chỉ vào cái tường, khoét vào cái tường, thấy trong đó cái tường có cái gì? Vàng. Chết không nhắm mắt mà chết không xuôi tay, mà chết không nhắm mắt được, cho nên là tay cứ như thế, cứ như thế này đó, chết mắt nhắm kéo xuống rồi. Thì chúng ta thấy rằng là cái đó, cái tảng đá tham lam đó, ham hố đủ thứ, tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, quyền hành. Cái mũ một mũ đội trên đầu vẫn chưa chịu, mũ thứ hai, mũ giám đốc, rồi mũ tổng giám đốc, rồi mũ bề trên, rồi mũ giáo tập, rồi mũ giám sư, rồi mũ bao nhiêu mũ là mình ngoài đời người ta ham hố mũ bao nhiêu, ở trong đạo cũng chẳng vừa, cũng ham, chức nào cũng nắm, mũ nào cũng đội mà chả cái gì làm ra cái gì, vẫn cứ đòi là đội cho bằng được. Chúa bảo lạy Chúa, làm sao mà lời Chúa đi vào trong tâm hồn mình được khi mà cái ham hố nó còn chất đầy, cho nên lại phải đi vào tâm bão lòng thương xót để Chúa đánh. Cái cơn bão lòng thương xót đánh tan cái tảng đá ham muốn thì còn lại là gì? Còn lại là gì? Không, kiêu ngạo thì còn lại là hoa trái, là khiêm tốn. Bìa lòng tham lam, sự ham muốn, sự ham hố. Còn bìa thì hoa trái là cái gì? Hả? Biết gì? Biết đủ. Hoa trái là phải biết đủ, không còn ham hố nữa. Chúa cho bao nhiêu con hallelujah, tạ ơn Chúa bấy nhiêu. Người ta được nhiều, mừng cho người ta. Chẳng có thèm, chẳng có khát, chẳng có ganh, chẳng có tị, chẳng có gì cả. Như thế thì hoa trái lòng thương xót lại bắt đầu nảy sinh thêm một cái hoa trái nữa, là biết đủ. Thứ nhất là khiêm tốn, biết đủ. Hạt 30, hạt 50, hạt 60. Để thêm một cái ví dụ thứ ba đi, là cái gì thưa anh chị em? Là sự kiêu căng rồi, là sự ham muốn rồi. Bây giờ cái thứ ba mà thường ai cũng gặp, đó là sự giận hờn, đúng không? Có ai một ngày không giận bao giờ giơ tay? Từ sáng đến khi mở mắt ra đến khi nhắm mắt ngủ không giận bao giờ. Đụng một tí là ta giận, ta dễ giận lắm. Ta giống như là cái con người mà cứ con ong nó mới chích cái là giật nảy tưng lên, giật nảy tưng lên. Ai mà nói đụng đến là giận, ai mà làm cái gì cái không vừa ý là giận, ai mà nói một cái gì không vừa ý là giận, ai mà không chiều ta một cái là ta cũng giận. Có không? Có không? Lên đặt tay mà không, chưa được đặt tay có giận không? Đấy chưa. Nhiều chị em đang đứng ngoài kia giận lắm mà. Xếp hàng từ nãy giờ vừa đến nơi cái ông trái không làm nữa hà. Có không? Đủ giận không? Đó, là chị em thấy không? Đó, thì làm sao mà lời Chúa đâm bông kết trái được? Rồi mình từ nhà mình đến đây, mình đang giận chồng, đang cãi nhau với chồng, đơn giản chỉ vì cái chuyện là đi lễ nhà thờ nào thôi. Anh thì thích đi lễ nhà thờ A, em thì thích đi giáo điểm tin mừng. Cuối cùng hai bên giận nhau. Thế thì anh đi nhà thờ kia thì anh đi đi, em đi xe buýt. Hả? Giận không? Giận chứ. Giận xong rồi về nhà. Về nhà bây giờ sao đây? Bây giờ mình đến đây, mình phải xin, mình phải dìm mình vào tâm bão lòng thương xót, để cho máu và nước từ trái tim Chúa xóa đi sự giận hờn trong mình. Lạy Chúa, thực sự nói thật với Chúa, lúc đấy là con tức chồng con lắm rồi đó. Con tính lên là con chỉ xin cha là cha cầu nguyện chữa lành cho con, chứ trừ cái thằng chồng con ra. Có bà lên xin như vậy không? Thưa cha, con đau bệnh lắm, xin cha cầu nguyện chữa lành cho con. Mà bảo sao chồng chị sao? Chồng con nó cũng đau lắm. Rồi sao? Cha cứ cầu cho con. Được rồi, còn nó kệ đâu. Đang giận mà. Đang giận mà. Chúng ta đang sống trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình sống trong tình yêu lòng thương xót. Mà những cái tảng đá như chúng tôi vừa mới nói, sự kiêu căng, sự ham muốn là nó phá nát cái hạnh phúc gia đình. Thêm một cái tảng đá thứ ba nữa là sự giận hờn, nó làm cho gia đình mất hạnh phúc dễ lắm, và trong cộng đoàn cũng mất bình an dễ lắm. Tại vì tôi không hiểu sao mà người ta khoái giận vậy, không biết. Trong khi Thánh Phêrô bảo rằng là đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Có nghĩa là chúng ta có giận không? Có. Giận thì giận một lát thôi, tức thì tức một chốc thôi, rồi nó nguội rồi thì quên đi. Xong rồi, cãi nhau xong rồi, đến lúc ăn cơm mà vẫn còn, vừa mới nhai cơm vừa mới nói, nãy con bố nó còn tức lắm mà, bây giờ con ăn cơm mà con còn tức lắm, nó tức lắm á. Trời ơi, ăn sao ngon được nữa. thế không? Cái thằng tức nó đã ra ngoài cổng, nó đi về rồi, mình ở lại đây mình tức làm chi cho nó mệt. Nó đến đây chọc mình tức, chọc tức xong nó đi về, mình đây mình ăn cơm không ngon, ai thiệt? Mình thiệt. Nó ra kia nó ngồi quán nó, nãy ta chọc ông ấy tức, cho ông ấy chừa, cái tội cứ thích tức cho ông ấy chừa, không ăn được, mà không ăn được thì nó dễ bị bệnh gì? Ung là ung thư, dễ lắm á, anh chị em à. Cái căn bệnh ung thư là u, là nó ung thư tức là có khối u phải không? Mà khi mình tức thì nó u lên phải không? Có đúng không? Tôi gọi là tức cành hông, cái hông mình đang thon eo như vậy, tức cái hông nó cành ra hai khối u. Đúng không? Đúng không? Rồi mình tức quá mình không nuốt được cái cục hông ở chỗ ở thực quản này, nó sưng vù lên, có phải chết không? Phải không? Mình tức quá mình khóc, tức quá khóc hai khối u mắt nó chảy ra có chó không? Mình tức quá mình cứ sổ mũi, nó u luôn khối mũi được không? Thì thưa anh chị em thấy là bây giờ lời Chúa gieo vào lòng mình không được, vì cái khối u khối tức trong mỗi người chúng ta nhiều quá, mà cứ lúc ấy là tức, lúc ấy là tức à. Cho nên là tức rồi giận, rồi giận cái thì la, tại sao mình nó hạ họa rồi, nghĩa là hạ hỏa rồi thì thôi quên đi, hạ hỏa rồi thôi quên đi, tức làm cái gì, con giận làm gì, con buồn làm cái gì. Thưa cha hôm nay con mới nói với cha hôm nay đến Tết mùng một Tết vừa mới chúc Tết xong, thưa cha hôm nay mùng một Tết thì ăn cơm mới nói chuyện cũ, thưa cha con nói thật với cha, con tức cha suốt một năm nay rồi. Mẹ ơi, Chúa tôi một năm mà 365 ngày mà ông tức suốt như vậy, bảo tức cho gì. Cha nói dấu gì cha, hôm đó con tính đọc sách thánh rồi con đọc sai cái cha lên cha sửa, là con quê thế mới vậy mà tức 365 ngày. Mà hôm nay Tết mới nói. Tôi nói tội nghiệp ông quá. Giá mà ông nói tôi ngay hôm đó tôi xin lỗi ông luôn, có phải đỡ không? Tôi quên từ lâu rồi, tôi chẳng nhớ chuyện gì nữa, mà bây giờ ông nhắc lại tôi cũng còn không còn nhớ nổi nữa mà. Thì tại sao phải khổ như vậy? Thì đó thưa anh chị em, những cái bụi gai, những cái đá sỏi, nó làm cho lời Chúa không đâm bông kết trái được, là vì sự kiêu ngạo, là vì sự ham hố, và là sự giận hờn. Hôm nay nói ba cái thôi, nói nhiều quá không nhớ. Thứ nhất là kiêu căng, thứ hai là ham hố, ham muốn đó, tham lam đó, kiêu căng, ham hố, và thứ ba là giận hờn. Nào, thứ nhất, lạy Chúa xin cất cái tảng đá mà làm cho lời Chúa không đâm bông kết trái được trong con. Một ngón tay giơ lên. Thứ nhất là cái tảng đá thứ hai mà làm cho lời Chúa không đến được với chúng con, không đơm bông kết trái, đó là giơ tay lên để thấy, đừng có sợ. Ai không giơ tay tức là mình không có ra nha, mà tôi khám mà có là chết à nha. Rồi tảng đá thứ ba mà làm cho lời Chúa không đơm bông kết trái được nơi con, đó là giận hờn. Thứ nhất là xin Chúa vứt nó đi. Tôi nói xin Chúa thì anh chị em quăng ngay đi nha. Xin Chúa vứt nó đi. Thứ hai là xin Chúa
vứt.
Thứ ba là xin Chúa
Nên là biết tảng đá mà đúc một cái gì đó, đúc một cái gì hơn đã được Chúa lấy máu và nước rửa sạch để hoa trái lòng thương xót Chúa, được bừng cái trái mang tên là bây giờ nhận thời thì bây giờ là cái gì? Tà ứ. Mang tên là mang tên là có một chiều về mà thấy quá. Hôm nay đi lễ về xong mà thấy hạnh phúc quá vì đã được Chúa thế này thế kia. Mình tạ ơn Chúa vô cùng. Và bây giờ
những anh chị em nào mà được Chúa ban ơn, được Chúa sở chạm đến, được Chúa chữa lành, mời anh chị em lên đây để chúng ta chia sẻ cho mọi người và mời con. Còn cứ ngồi, khi nào cha mời thì lên. Rồi con.
Chào, con chào cha và con chào cộng đoàn. Con là Maria Quách Thị Sang. Hiện nay con đang ở ngã tư Hàng Xanh, 25 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh ạ. Con lên đây để làm chứng cho Chúa là Chúa đã ban và chữa lành cho em con từ cõi chết sống lại ạ. Em con tên là Doan Quách Văn Trang ạ.
Quách Văn Trang, dạ. Bao nhiêu tuổi?
Em con sinh năm 2000 ạ. Em con ở tỉnh Nam Đồng, đi làm ở Nha Trang Khánh Hòa và bị tai nạn ở thành phố Nha Trang Khánh Hòa và cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Và trong khi đó em con bị tai nạn, người bị tím hết và chảy xước mặt mũi, và em con bị máu tích tụ trong não rất nhiều. Nhưng mà lúc đó bác sĩ có nói là chỉ có 1% để cứu mạng sống thôi. Nhưng trong khi đó mẹ con ở nhà có gọi cho chủ của em con, là chủ thầu của em con đang làm, nói là nếu như cái anh đó không có đạo, là người bên lương, nói với điện, mẹ con điện cho anh là nói là nếu như em con nếu mà có bệnh hệ gì thì anh lấy cái bút ghi cho tôi mấy dòng chữ là để phó thác linh hồn của em con cho Chúa. Em có, mẹ con đã có dặn anh ấy là nêu tên thánh của em con và đọc là Giêsu Maria Giuse xin cứu lấy linh hồn Gioan Quách Văn Trang. Nhưng mà bác sĩ nói là trong bệnh viện đó không có một bệnh nhân nào mà tiếp thụ thuốc mà nhanh như em con. Mà trong khi đó con xuống với lòng thương xót, mới tuần vừa rồi con đi tới đây, con xách hai chai nước để cha làm phép. Thật sự lúc đấy con rất khóc rất nhiều. Và con cầm chai nước lên và con nước mắt của con cứ chảy lên và con chỉ biết đọc là Giêsu Maria xin cứu và chữa lành cho em con là Gioan Quách Văn Trang. Và khi con về nhà tới nhà và con đi dọc đường, con vẫn đọc Giêsu Maria xin thương xót Gioan và chữa lành cho Gioan và toàn thế giới. Con đi làm con chỉ có đọc như thế. Nhưng bây giờ Chúa đã động chạm về em con và con đã về nhà. Con vác luôn hình ảnh của lòng Chúa thương xót của con ở trên bàn thờ. Con đã Nha Trang tỉnh Khánh Hòa ở bệnh viện, con cho trên đầu giường của em con. Và lúc nào con ở cái bệnh viện đó, nó có một tượng Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Con 3 giờ chiều con cho đi châm cứu, rồi con đọc kinh lòng thương xót với em con. Và bây giờ em con đã hồi phục sức khỏe. Nhưng bây giờ hiện em con cũng hơi bị méo mồm và cũng hơi chưa lấy được tinh thần, như là em con đã có trí nhớ và biết nhận biết tới gia đình và các chị. Lúc đó hôn mê mà em con không biết một cái gì hết. Nhưng mấy chị em con xuống đây cầu nguyện và chỉ xin làm sao Chúa chữa lành cho em con. Nhưng bây giờ con tới đây để con làm chứng cho Chúa. Lúc tới đây con rất hy vọng là con nên đứng lên làm chứng cho Chúa. Con cầu nguyện lạy Chúa Giêsu xin cho con được lên làm chứng cho Chúa để tất cả thế giới được lắng nghe lời Chúa và cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa. Hiện em con đang ngồi ở kia.
Con biết nói được chưa? Nói được chưa? Con tên gì?
Con tên là Quách Văn Trang ạ.
Quách Văn Trang. Quách Văn Trang bao nhiêu tuổi?
Con 17 tuổi ạ.
À, thưa anh chị em, đây một người 17 tuổi, 99% là chết với tai nạn giao thông, khối u tụ rất nhiều ở trong não và đã nằm hôn mê bất tỉnh. Anh chị em ngồi xuống để những người khác nhìn thấy. Anh chị em bỏ hai cái dù ra đi đi. Anh muốn che dù thì sang che bên cạnh nhá. À, ngồi muốn che dù thì sang bên cạnh để những người khác khỏi bị che mất tầm mắt. À, thưa anh chị em, đây là Quách Văn Trang. Những anh chị em ở xa nhìn thấy chứ phải không? Ai mà không nhìn thấy đó, xin anh chị em mở Facebook tinthac.net, mở ngay đi, đang có online trực tuyến đó. Mở Facebook, ai có điện thoại di động mở ra Facebook tinthac.net có. Và ai về muốn coi lại thì mở YouTube Giáo Điểm Tin Mừng có, trên an tâm. Mọi hình ảnh đều đưa được Chúa cho lưu giữ lại để làm chứng cho cuộc đời này. Đây, Quách Vân Trang, một em 17 tuổi, mà chị của nó cách đây mấy
dạ tuần trước con có xuống đây, con có lấy hai chai nước, một chai nước con xuống đây con xách, con đứng đây cha chỉ có vài mấy cái thôi, nhưng con vẫn tin, con tin rồi con
vài mấy cái là ngon lắm rồi, còn đòi gì nữa. Còn chỉ có phải mấy cái thôi nữa, ông nghe đổ nguyên một bình.
Con xách chai nước từ 2 năm biến bên phủ quận Bình Thạnh, và con vác luôn cả hình ảnh lòng Chúa thương xót, con cứ ôm vào người. Xong là con đi ra trang tỉnh Khánh Hòa, con treo đầu giường và cỗ tân hạt con đang đeo đây, con treo lên đầu giường của em con.
À, thưa anh chị em, đó lòng tin của người chị là như vậy đó. Lòng tin của người chị mà Chúa chạy lòng thương và cứu đứa em. Cái hạt giống lời của Chúa đã gieo vào trong người chị này, hạt giống lòng tín thác, nó gặp mảnh đất tín thác, nó sinh hoa cái trái tín thác là đứa em được chữa lành. Anh chị em thấy không? Rõ không? Mày thấy rõ ràng không? Hạt giống gieo vào lòng đất của người chị mang tên là tín thác, xách hai bình nước đến, lặn lội từ Bình Thạnh đến đây, dù lúc đó không phải là cái giờ cầu nguyện chính thức, mà cứ vừa khóc vừa kể vừa mong muốn được Chúa chữa lành cho em của mình. Và cái hoa trái là đứa em được hồi sinh sau nhiều ngày hôn mê và với chứng bệnh là do tai nạn giao thông, là khối máu nó tụ ở trong não mà bác sĩ bảo chỉ có 1% hy vọng sống sót, mà nếu sống sót thì cũng liệt hoặc là sống để sống thực vật, mà hôm nay có thể nói được, có thể đến đây chia sẻ với chúng ta được. Con nói tạ ơn Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Đây, cho tặng cho con 365 bài giảng nha. Con về con nghe rồi xin Chúa tiếp tục chăm sóc và Chúa chữa lành cho con nha. Quách Vân Trang, một thằng con trai 17 tuổi, mời con về chỗ.
Thưa cha, là bà phòng đoàn, con có được một ơn nữa là cách đây con đi lòng thương xót của Chúa mà chồng con không cho đi. Ông con mua máy về ông không có cho nghe, mà con đọc kinh ấy thì ông là người bên đà bên nương, ông lấy con cơ thì ông đi.
Anh ấy chứ đừng có ông. Ta nghe tưởng mày lấy cái ông già. Anh bao nhiêu tuổi?
Dạ hơn con 10 tuổi, năm nay anh 36 tuổi. Con anh là người bên nương mà nhập đạo rồi, lấy con rồi, mà anh chỉ có đọc một cái quyển sách nhỏ xíu chừng này thôi, cha cho anh mà anh không đọc. Anh con đọc kinh với anh đọc xong kinh giống anh cầu nguyện xong anh đi ngủ luôn. Anh kể con đọc xong có bữa lúc thì hai vợ chồng cãi nhau, nhưng là con cầu nguyện làm sao này Chúa xin cho con một cơ hội để cho chồng con xuống đây, để cho chồng con để biết Chúa, để cho chồng con sáng con mắt của chồng con ra.
Nó vẫn còn có vẻ hơi sáng cái con mắt ra.
Mà chồng con có tuần trước có đi xuống đây, mà chồng con bảo đi vậy sửa vui vậy sướng vậy, tao lần sau tao đít nữa. Mà chồng con hôm nay có đi với con là mấy chị em gái con cũng xuống đây để tạ ơn Chúa và cha đã cầu nguyện cho con. Dạ anh ông xã con kia ạ. Dạ ông xã.
Lên đây được không? Lên được không? Không lên được, mắc cỡ. Mắc cỡ rồi. Để cho tặng cho ông xã con nhé. sao?
Nhà con không có đầu đĩa.
Nhà con không có đầu, rồi về cho tặng cho ông xã của con là một cái máy 365 bài giảng, máy kia là cho em con nhá. Để máy này cho chúng con, xin Chúa chúc lành cho chúng con và tặng cho anh ấy một cái cây quạt. À, cho chúng con một cái cây quạt để hai vợ chồng nếu mà chưa sáng mắt đây, cho sáng mắt rồi. Rồi. Còn nếu mà vẫn chưa sáng nữa thì cho thêm cái này nữa để nó sáng ra. Nha, rồi đây cho ông xã nha, rồi chúc lành cho chúng con.
Con tạ ơn Chúa và Cha và công đoàn đã công nguyện cho gia đình con ạ.
Rồi. Rồi mời anh. Đã sáng ra mắt rồi chưa?
Thì cha con Phêrô.
Đứng thẳng, đứng thẳng. Rồi, rồi.
Con Phêrô Hồ Vĩnh Sao.
Sụp nói to lên.
Năm nay 57 tuổi. À, con đạo Tân Tông năm nay 35 năm rồi. Mà con lên con quê ở nhà thờ Thánh Tâm ấp B2 xã Thành Lợi, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ chứ. Con lên Sài Gòn này coi như là được 10 năm rồi.
Rồi bây giờ con được ơn gì của Chúa, nói to cho mọi người nghe, nói to lên, mạnh lên, dân Thốt Nốt.
Còn chứ còn có cái máy 500 bài giảng của cha, xong rồi con ở Sài Gòn này có cô kia, cô đậu gốc, mà có bỏ đạo năm nay là 25 năm rồi. Thì cổ cũng muốn thích nghe lắm, con cho cổ mượn cổ nghe. Cổ nghe thì độ khoảng chừng 3-4 ngày sau, cổ nói cổ nghe xong rồi cổ cứ khóc không à. Thì cổ nói con chừng nào anh đi giáo điểm tin mừng. Cái con đây Chủ nhật tuần tới này là tức là ngày 21 tháng 5 vừa rồi. Con có chở cổ lên đây, cái cổ lên đây cổ xin tội là cổ trở lại đạo. Cổ bỏ đạo năm nay là 25 năm rồi, cổ kéo theo là 5-6 người chị em của cổ trở lại đạo nữa. Rồi trong khi để cái ơn thứ hai đó là cái máy của con đó, máy đấy đó con cho cái ông già kia, ổng 80 mấy tuổi rồi. Ông bị liệt giường năm nay là ông bị tai biến á. Ông đi tới lui không được, ông nằm liệt giường đó. Mà con cho ông mượn, có ông nghe có đâu mấy tuần lễ giờ là ông đứng lên ông đi được. Còn con thì riêng con thì ơn của con thì nhiều lắm. Coi như bệnh tật của con thì nhiều lắm, nhưng mà bây giờ là trong người con là hết bệnh rồi cha.
Bệnh gì?
Bệnh cao huyết áp, bệnh bao tử tùm lum hết, mà bây giờ con hết bệnh rồi. À, con có bấy nhiêu lời
là... Thưa anh chị em, Chúa dùng một người Tân Tòng để cứu một người đạo gốc, ta thấy lạ. Một cái cô đạo gốc 25 năm bỏ Chúa và cả nguyên một băng của chị em bỏ Chúa hết. Chú dùng một cái ông Tân Tòng ở mãi miền quê Thốt Nốt rồi mà đem về Sài Gòn để cái hạt giống Thốt Nốt mà đem về Sài Gòn để gieo. Anh chị em thấy lạ chứ phải không? Tại sao chú không dùng người Sài Gòn đi? Tại sao cũng dùng người quyền cao chức trọng đi mà lại dùng cái ông già Thốt Nốt này mà lại là một người Tân Tòng này? Anh nói không có gì gọi là sắc sảo hay là mạnh bạo gì hết cả. Nói đấy, cái hạt giống mà lại là vô đúng cái mảnh đất tốt. Và chú dùng cái mảnh đất này, chú gieo lời của chú vào. Và ông ấy cầm cái máy 500 bài giảng. Bây giờ thì không có 500 bài giảng mà là 365 bài giảng. Chú dùng cái đó để mà gieo lời của Chúa được thâu tóm ở trong 500 bài giảng của máy đợt trước, và bây giờ là 365 bài giảng của máy đợt này mới nhất, từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 4 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017, với những chứng nhân và những bài hát chứng nhân mới nhất tại giáo điểm tin mừng đây mới nhất, để anh chị em đem đi mỗi người gieo những cái hạt giống lời Chúa này. Như người anh em này đã cầm và đã gieo từ Thốt Nốt đi đến Sài Gòn, vào nơi một người 25 năm bỏ Chúa, để kéo người ấy 25 năm bỏ Chúa đi trở về với Chúa. Thấy tuyệt vời không? Rồi sau đó cái người mà 25 năm bỏ Chúa lại tiếp tục gieo hạt giống lòng thương xót, sau khi đến đây xưng tội lại kéo những anh chị em khác, những người đã bỏ Chúa để đến với lòng thương xót của Chúa. Chúng ta thấy cái công việc gieo trồng nó vất vả lắm, chứ không phải là không. Gieo 25 năm mà nó không có chịu mọc gì cả, đợi chờ hoài mà không có chịu mọc, vì không có người chăm. Gieo rồi mà không ai chăm thì làm sao mà nó đâm bông được. Thế gọi là khi mà trồng thì phải nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống, đúng không? Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống, bốn cái đó cần phải có. Và không có người chăm, không có người tưới, không có người phân bón, không có người chăm sóc, thì cái hạt giống đó nó cũng thôi chột mà nó chết đi thôi. Nhưng hạt giống lời Chúa không bao giờ chết đâu. Không bao giờ, không bao giờ ân tình lại vỡ đôi. Không có, ân tình của Chúa không có vỡ đôi. Không bao giờ, cho nên cho dù nó 25 năm thì nó vẫn cứ nằm trong đó. Nó chỉ chờ đợi gặp mưa xuống, gặp người đến gẩy gẩy đá tảng đa, gỡ gỡ cái gai ra là hạt giống đó đơm bồng cái trái. Rõ ràng cô ấy được hồi sinh và sinh thêm mấy cái hoa trái là những con người quay về với lòng thương xót Chúa nữa. Rồi anh có muốn đem tặng cho cô cái máy nữa không?
Con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn rất nhiều. Cái máy này về nếu mà con thấy người nào ấy con cho họ mượn nữa. Khi mà họ mượn á, mượn nghe ấy rồi là con lấy lại con cho người khác mượn. Là cái người mượn đó, họ tức là họ đến đây họ mua cái máy của cha máy khác nữa. Là cha cũng có lợi trong đấy.
Thôi cảm ơn anh, để tôi tặng cho anh. Đây tặng cho anh. Anh này làm ăn được quá. Lời Chúa được sinh hoa cái trái lời quá. Nhà có đầu máy không? Có đầu máy không? Không có đầu máy, không có DVD để coi chứng nhân lòng thương xót Chúa. Có xe không?
Có xe dạ.
Rồi có xe thì để có móc khóa để mà chạy đem lời của Chúa đi. Rồi cuối cùng là phải có thêm một món quà nữa, đây là cây quạt Đức Mẹ, để Đức Mẹ luôn luôn đồng hành với con nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho người anh em này. Còn con?
Con kính thưa cha và cộng đoàn, con là Trần Gia Thảo, mẹ là Trần Gia Thảo. Con là đã theo con được nhiều ơn Chúa cha.
Con từ từ. Con làm chứng, con nói từ từ chứ con nói nhanh quá thì sẽ không có nghe được nha. Rồi Trần Nhật Thảo.
Trần Gia Thảo.
Trần Gia Thảo bao nhiêu tuổi?
Con 79 tuổi.
79 tuổi.
29 tuổi.
39 tuổi. Đó con thấy không? Con không nói rõ là người ta nghe lộn hết rồi. Con 39 xuống 79 à? Rồi. Con là Tân Tòng rồi.
Con Tân Tòng được 14 năm rồi cha. Khi con lấy chồng con tới giờ thì thật sự con được nhiều ơn lắm.
Ơn mới nhất.
Con không tả nổi, nhưng mà bây giờ kể hai ơn chính trong đời con. Thứ nhất là con được, con có hai đứa em rể, nhưng mà một em thì chưa theo đạo, còn một em thì con cầu nguyện mãi, nó cứng đầu lắm, nhưng cuối cùng thì giờ nó đã trở lại đạo rồi cha.
Đó là ơn thứ nhất, một người em rể trở lại đạo. Ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai nữa là vào ngày 15 tháng 8 năm 2016 vừa rồi đấy. Thì trước đó là 2009, con đã sanh đứa bé cuối cùng, thì con bị nhau thượng đạo và ra máu.
Đứa bé cuối cùng là đứa thứ mấy?
Dạ, đứa thứ tư rồi dạ.
Đứa thứ tư. Con sinh đứa thứ tư và bị cái gì, rau muống
nhau tiền đạo.
Rồi.
Con ra máu, con đi cấp cứu. Khi đó bác sĩ quyết định bác cho con mổ, phải là cắt buồng trứng của con đi. Thì sau tới năm 1916, gần cái ngày 15 tháng 8, thì con có nói với anh chị em là nếu như Chúa ban cho con sanh một đứa nữa thì con vẫn sanh. nhưng mà không được thì tạ ơn Chúa, Chúa lại ban cho con khi vào 8 giờ đêm ngày 15 tháng 8 thì sơ có điện cho con, sơ bảo là chị Thảo ơi, ở nhà sơ có một em bé đang để ở trước cổng á, mà giờ sơ sợ quá sơ không biết làm sao hết. Thì khi đó con đang ăn cơm, con nói sơ ơi, sơ cứ đem cháu vào nhà đi, con chạy xuống liền. Khi đó trời mưa tầm tạ râm râm đấy chứ, thì con chạy xuống nhà sơ, con thấy cháu ẵm vô nhà và con xin sơ con về con nuôi cháu luôn, và tới bây giờ cháu được gần 11 tháng tuổi rồi.
Giờ thấy tuyệt vời chứ phải không? Tưởng là đứa cuối cùng ai cũng cười, và đứa thứ tư và bị gì đó tiền đạo, tiền gì đó nhau tiền đạo rồi và ra máu và không sinh được nữa, tưởng rằng là hết. Nhưng mà Chúa vẫn muốn cho nó phải đơm bông kết trái một cái cách khác. Và một cái cách khác là cái đơm bông kết trái là cái sự cứu nhân độ thế, cứu một đứa bé bị bỏ rơi ở trước cổng nhà của một nhà dòng nữ. Và dĩ nhiên là mấy sơ cũng bối rối, không biết là làm sao, không nhớ đưa về mà nhận làm con mình thì cũng không xong. Và bây giờ thì làm sao đây, gọi cái cô Dạ Thảo này đến và cô ấy đón nhận đứa bé ấy đem về nhà nuôi. Bây giờ là được 14 tháng, ta thấy không, 11 tháng vẫn sinh bông kết trái được nữa, cho dù là người ta tưởng rằng không còn hy vọng gì, đúng không? Đứa thứ tư, đứa cuối cùng mà vẫn sinh ra đứa thứ năm, mà đứa thứ năm này là sinh ra bởi tình yêu, hoàn toàn là bởi tình yêu, yêu cái đứa bé bị bỏ rơi như Thiên Chúa yêu thương con người mà đi xuống trần gian để mà cứu lấy con người. Thì cái cô Dạ Thảo này, một người tân tòng này, cũng mạnh dạn ra đi và đến cứu cái đứa bé đó nhận về nuôi, dù là đã 4 đứa con, nhận thêm một đứa nữa là một gánh nặng lắm, thưa anh chị em. Rồi cuối cùng ơn mới nhất.
Kính thưa cha và cộng đoàn, đây là con sẵn có cộng đoàn, thưa cha đây cũng cầu nguyện cho cha là tâm nguyện của con là trong những đứa con mong nhất là cháu sau này là cháu Phao Lô Nguyễn Đình Danh, và cũng được cha sở của con là nhận làm con đỡ đầu. Con nguyện xin Chúa và cha cộng đoàn cầu nguyện cho các con nếu được ơn Chúa gọi để làm linh mục thì con cầu xin Chúa và xin cha ban cho cầu nguyện cho gia đình con để gia đình con được hoàn toàn nhờ ơn Chúa.
Thầy cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng. Đây là máy 365 bài giảng, một người tân tộc. Đây, cho tặng cho con, giữ lấy, cứ giữ lấy đá. Rồi, bây giờ con về con gửi cho cha sở của con. Cha sở mà nhận đỡ đầu cho cái thằng đưa cho đứa con mà bị bỏ rơi ngoài lề đường á, về con gửi tặng cho sở của con được không? Rồi cha, con gửi cho cha sở của con luôn một cái đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa. Còn đây là cái đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa phần con nha, gửi cho cha sở của con. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi bé có muốn làm chứng không? Con không muốn làm chứng hả? Đây bé lên đây, hai người ạ. Rồi đây bé, wow dễ thương. Đây một cái nụ, một cái nhụy. Con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người con. Sao con được ơn gì, hay là con được ơn khóc? Rồi con đây
chơi lạc quan nè,
vắn tắt rồi được.
Dạ.
Con được ơn gì nữa không. Rồi được ơn gì, con là gì của con bé này?
Là cháu ngoại, bà ngoại của cháu. Vâng. Cháu ấy thì
rồi đấy, con khóc làm bà con run, bà con xưng cho bà là cháu ngoại của con, thấy không? Rồi con
là bị cái mắt từ bẩm sinh, thế thì hôm 11 tháng 7
mắt bị sao?
Cháu bị loạn thị.
Loạn thị.
Dạ. Thế là cháu đi vào đây thì con đi mượn cái đài, thì con là con về con nghe thì cháu nó cũng nghe. Thế là hai bà cháu cứ tranh nhau để nghe, thì khi người ta đòi lại thì là hai bà cháu bảo thôi đi vào trong đấy. Mà thật với cha là con ở xứ Nam Định, con không hề biết chỗ đảo cả, thế là con cứ đi thôi. Thế con đi vào đây thì cháu con ở trong này. Thế là con gọi cháu con để ra đón con. Thế là đêm hôm ấy là con vào đây là mười mấy nhá, 16 con đi thì con tính âm là 16 con đi, con vào đây là 19, là tính tây thì là 11, thế là 14 thì cháu ngủ nó dậy, nó ba ấy con nhìn được rồi, thế là lại nghe là con về, nhưng mà có thấy cháu nó bảo nhìn được rồi cái là con lui lại để về tạ Chúa, tạ Đức Mẹ, tạ cha, tạ cộng đồng đây để khấn cho cháu.
Con tên là gì?
Con tên là Đỗ Thị Thúy.
Đỗ Thị Thúy, Thúy năm nay bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con 14 tuổi.
Con học lớp mấy?
Lớp 9.
Lớp 9, hồi đó mắt con bị sao?
Loạn thị bẩm sinh ạ.
Nó làm sao?
Không đeo kính thì con không nhìn thấy. Đeo kính thì con nhìn thấy, nhưng mà bây giờ con không cần đeo kính, con cũng nhìn thấy rồi.
Thưa anh chị em, chỉ đơn giản như thế đấy mà cả một cái kỳ công suốt bao nhiêu năm? Bao nhiêu tuổi?
Bị từ bé.
14 năm bị từ bé. Đi bẩm sinh. Nó bị từ bé. Nó 14 năm rồi. Chúng ta thấy không? Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ. Mà nếu mình không kiên trì, mình cầu nguyện giống như người nông dân đi gieo trồng, hỡi người ơi hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền chi thì nắm chắc thành công. Phải kiên tâm, phải bền chí thì mới thành công. Mình đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà không kiên tâm, không bền chí, không có thành công. Mình nghe lời Chúa mà nghe hời hợt, nghe cho nó vui tai mà không kiên tâm bền chí cũng không sinh hoa kết trái. Suốt 14 năm hạt giống Chúa gieo trồng, bây giờ mới trổ sinh hoa trái. Mà Chúa lại làm cho nó trổ sinh hoa trái lạ lùng là bà này bà có không có máy, bà phải đi mượn một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi thì cháu bà ấy cũng không có, cho nên hai bà cháu cứ dành nhau để mà nghe. Cho thấy hay không? Này cầm lấy, bà cầm lấy, dành qua, dành lại, dành qua, dành lại. Mà nghe lời Chúa mà dành nhau để nghe lời Chúa thì chắc Chúa sướng lắm, phải không thưa anh chị em? Cũng giống như bố mẹ mà dạy dỗ con, mà cả hai anh em nó đứa nào nó cũng dành, để tao nghe lời bố, để tao nghe lời bố, đứa này để tao nghe lời mẹ, để tao nghe lời mẹ. Bố mẹ sướng không? Sướng lắm. Còn hai đứa mà nó bảo thì mày nghe đi, mày nghe cho chán đi. Bà bảo thì mày nghe luôn đi, tao chả thèm, quý báu lắm. Chúa buồn không? Chắc là buồn lắm. Cho nên trong cái nghèo túng, trong cái khó khăn, trong cái thiếu thốn, giống như cái ông mà ông khuyến mãi này, ông ấy bảo là con cứ đi con cho người ta mượn, người ta nghe ít bữa rồi con đòi lại cho nó thèm. Tại vì cái việc của ông là ông đi bới đất mà, ông đi bới đất, ông đi gieo trồng mà, gieo trồng rồi phải đi, rồi Chúa sẽ làm cho tâm hồn người ta có sự ham muốn lời Chúa, sẽ làm cho tâm hồn người ta sự thèm muốn lời Chúa, và lúc đó nó mới đâm bông kết trái được. Đúng, ông làm như vậy đó, chứ không thôi người ta coi thường. Người ta coi thường, bê chị em cứ thử coi, là cho mỗi người cái máy, cuối cùng chẳng ai thèm nghe, đúng không? À, một cái mà phải đi mượn, cho nên bà nghe, rồi cháu nghe, cháu nghe, bà nghe, bà nghe, cháu nghe, cháu nghe, bà nghe, bà nghe, cháu nghe, bà nghe, cháu nghe, bà nghe, cháu nghe. Rồi cuối cùng hạt giống nó mới bắt đầu đâm chồi nảy lộc, mình mới khao khát. Anh chị em phải làm cho người ta khao khát. Và Chúa nói rằng sẽ đến ngày ta làm cho những con người này một mùa đói khát lời Chúa. Đói khát lời Chúa là muốn nghe mà không có ai giảng cho mà nghe, muốn nghe mà không có phương tiện nào để mà nghe. Rất nhiều anh chị em bây giờ ở trên toàn thế giới, người Công giáo Việt Nam tôi biết là họ đang bị khao đói khát lời Chúa. Trời ơi, con muốn nghe mà đi lễ chả hiểu gì cả, người ta nói tiếng nước ngoài đâu có hiểu. Trời ơi, con muốn nghe mà chẳng hiểu gì cả, vì người ta chia sẻ, người ta hát bằng tiếng nước ngoài chả hiểu gì cả. Đói khát lời Chúa mà cần một cái phương tiện truyền thông ngày hôm nay, truyền thanh, truyền hình để mà nghe lời Chúa bằng tiếng Việt, lấy đâu ra bây giờ thưa anh chị em? Cho nên Chúa đang dùng những hạt giống nhỏ bé này, 365 bài giảng, mỗi ngày gieo một hạt thôi. 365 ngày, mỗi ngày gieo một hạt, dọn đất thật kỹ, nghe thật chăm, nghe thật rõ, nhớ thật sâu và đem ra thực hành. Một thôi, không cần nhiều. Không phải ngày mình nghe, thưa cha hôm nay con nghe hết 300 rồi, cha còn có, còn bài, còn đĩa nào không cho con nghe, ngửi gửi con nghe tiếp. Bộ nghe nhạc vàng hay sao mà nghe một ngày 300 bài. Nghe vậy còn có nhớ được cái gì không? Không, không. Nghe đi nghe lại một ngày cứ bài đó mà nghe. Nghe đi nghe lại có chứng nhân họ làm chứng cái gì. Nghe đi nghe lại để lời Chúa đánh động vào mình ấy. Cũng giống như thưa anh chị em, một bài hát mà anh chị em nghe lần đầu tiên, anh chị em có thấm không? Không. Có những bài hát vượt thời gian và không gian, 50 năm, 60 năm nghe lại vẫn cứ thấy nó hay, vẫn cứ thấy nó thấm. Bây giờ mà nghe những đồi hoa sim ơi, những đồi thấy chưa, là người ta hát được. Còn bây giờ hát được cái bài hát mới toanh, có ai nghe, có ai hiểu gì không? Chả hiểu. Chắc là anh không hiểu đất, anh không em, anh không hiểu đất, không tài em, anh không hiểu đất, tang. Nghe hiểu gì không? Không hiểu gì cả. Nhạc trẻ, nhạc mới bây giờ đó. Anh không em thì em yêu anh không em thì em lấy thằng khác, lấy thằng khác không được lấy thằng nữa. Lời thì tục tằn, nhạc thì dịch ra, dịch dập cha ra làm sao cả. Còn ví dụ bây giờ, mà nếu mà chị em nghe, tôi kể người nghe chuyện tình lan và điềm. Đó, nó vô rồi, thấy không? Nó vô liền à. Cho nên phải nghe đi nghe lại nó mới thấm được. Nghe đi nghe lại nó mới cảm được. Và nghe đi nghe lại để mình sống được lời của Chúa. Lời của Chúa đâm ông cái trái tặng cho hai bà cháu nha. Nhà có đầu không? Không có đầu, có không con? Có đầu không?
Nhà nội con thì có.
À, nội không có, à, ngoại không có mà nội thì có. Rồi,
đưa
con về.
Hả? Không phải đi đạo. Cháu đi lương, con.
Ừ. Con có đạo không?
Không.
Chúa thì bà con nói trước đấy, giờ tôi cứ tưởng nó có đạo, cứ nói cứ như nó là con cái Chúa, nó được rửa tội rồi. Đều chẳng hạt làm sao đi.
Con gái con là con có đạo, lấy bố cháu là lương, chứ chưa được thi. Thế cho nên con muốn là cho cháu đi như này để có lòng thương xót của Chúa, để kéo lại cho bố mẹ nó, để cho nó về một mối.
À, thì ra là như thế. Vậy thì cha phải tặng tiếp. Đây là cái móc khóa. Bố chưa có đạo phải không? Mẹ có đạo phải không? Đây, đưa về cho bố nha. Rồi cái này con tặng cho mẹ nha. Được chưa? Rồi cái này con tặng cho bà nội nha. Bà nội bà nóng, con lấy cái quạt ra nói ầu ơ dí dầu cầu gián đóng đinh. Quạt cho bà nội được không?
Được không?
Được
ạ.
Được rồi, cầm lấy con. Rồi. Rồi bây giờ cuối cùng thì đây là một cái đài, con về con tặng cho bố mẹ con. Cái này là của bà ngoại, con này là của bố mẹ nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con, cho nội ngoại, râu rể cháu chắt chít 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 hết rồi. Xin Chúa chúc lành. Tụi bà làm tôi cuốn lên trái, biết có đạo hay không có đạo. Thưa anh chị em, chúng ta đã trải qua những giây phút lắng lòng lại để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa nơi những hoa trái. Con à, con được ơn gì của Chúa vắn tắt chia sẻ cho mọi người?
Con xin chào cha và cộng đoàn.
Để con nói to lên.
Dạ, thưa cha, là con được ơn Chúa là lúc con mang bầu chứ.
Con lại khóc nữa, một đứa nó xúc động quá. Rồi con đứng chịu khó một chút xíu, lắng xuống nha. Rồi con cầu nguyện, rồi xin Chúa cho.
Con xin chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Yến, 39 tuổi. Con ở Nam Định, mà con đi làm công nhân ở Bình Dương.
Được ơn gì?
Con được ơn Chúa vừa phần hồn, Chúa đã cứu con phần hồn và chữa lành những bệnh tật của con cách đây tháng 4 mới đây. Con ngày xưa là con kẹt là tội lỗi lắm. Xong
chúc mừng như nào?
Con 39 năm con không biết là Chúa thương chúng con nhiều, chỉ biết là Chúa, mà con cũng nằm biếng đọc kinh. Con không có đọc kinh, thỉnh thoảng con phải đọc chục kinh không thì thôi. Mà con rất có nhiều thời gian, nhưng mà con không có. Nhưng lúc mà con được em rể con tặng cho một cái đài, con nghe xong những căn bệnh của con bớt dần. Con phải thấy nhiều người ở trong đài, những dinh chấn, những nhân chứng nhân đau đớn khổ cực hơn mình rất nhiều. Con rất hối hận con được như vậy, là hơn tất cả những mọi người đó. Tại sao mình không đến lòng thương xót Chúa? Lúc đấy con nghe những đau đớn bệnh của con mười mấy năm, con đi rất nhiều. Bệnh của con mười mấy năm là con viêm đường tiểu, rồi con chảy nước mắt, con cứ mở mắt xong chảy một ngày không biết bao nhiêu lần, rất đau đớn. Con nấm ra đầu từ hồi con sanh đứa con thứ hai, mười mấy năm con nấm ngứa, rồi những công việc đau đớn nhất, rồi nhiều lúc làm con rất mệt mỏi, trong gia đình con rất gục ngã rất nhiều. Con thấy nhưng con đau đớn lắm. Xong em rể con tặng cái đài đấy, con đau đớn con nghe thì thấy bớt đau. Trong chỗ làm công nhân của con có một người bị cắt buồng đái, bị nhiễm trùng, xong bắt là bố mẹ cái người đấy cao tuổi rồi, nhưng mà các con thì làm công nhân rất đau, rất nghèo, đưa bố đi mà không có tiền chữa. Con nghĩ con rất mong được nên lòng thương xót Chúa. Con mới biết lòng thương xót Chúa là mới mấy tháng Tết vừa rồi thôi. Xong con nghĩ bảo mình đau vậy cũng không thấm vào những cái vết thương mà người ta thối. Vâng, để con về đưa cái đài đấy con vào tặng cho đứa đó, bạn con, và gửi về Bến Tre cho bố của người đó. Những bố người đó con có hỏi thăm thì những vết thương không có đau đớn nữa, và con rất mừng. Bệnh của con thì nên thì Chúa chữa con. Bệnh nấm da đầu, viêm đường tiểu, con uống thuốc nam mấy năm rồi, con đi thành phố đi bao nhiêu năm nay, mười mấy năm con chữa toàn bệnh, bây giờ con khỏi hết các bốn bệnh. Và bệnh thứ tôi ấy nhất là cái bệnh tâm hồn, Chúa cứu linh hồn con. Còn vợ chồng con thì con
thưa anh chị em, một người 39 năm bỏ Chúa, hạt giống Chúa gieo vào tâm hồn chị ấy bị bao nhiêu là thứ gai góc, mà trong đó bốn căn bệnh: bệnh viêm đường tiểu, bệnh mà tuyến lệ nước mắt lúc nào cũng ứa ra, rất là đau xót, chẳng khóc chẳng thương gì mà cứ nước mắt chảy ra, anh chị em chịu nổi không? Rồi bệnh viêm nấm da đầu, nấm da đầu mười mấy năm. Và thưa anh chị em, những cái căn bệnh ấy, chị ấy nói rằng Chúa cất căn bệnh tâm hồn cho con mới là quan trọng, và đồng thời Chúa chữa luôn cả căn bệnh thể xác. Anh chị em thấy Chúa tuyệt vời không? Chúa đã ra tay là ra tay, một lúc cứu cả hồn lẫn xác con người ta. 39 năm cái bệnh tâm hồn đó, nó còn ghê gớm hơn là mười mấy năm cái bệnh nấm da đầu, ghê gớm hơn là mấy chục năm cái bệnh viêm đường tiểu và tuyến lệ. Thưa anh chị em, Chúa đứng nhiều lòng thương xót, mời gọi mỗi một người chúng ta kiên nhẫn đợi chờ, sẽ có ngày những hạt lúa ấy trổ sinh hoa cháy. Cha tặng cho con một cái đĩa chứng nhân lòng thương xót Chúa. Thôi, Chúa chúc lành cho con nha. Còn con, giờ đã hết khóc chưa?
Dạ thưa cha, là con là Maria Nguyễn Thị Hảo, con năm nay con năm nay 27 tuổi. Con ở Nghệ An. Dạ, con được ơn Chúa là lúc con mang bầu bé thứ nhất á, con bị huyết áp thấp, với lại cái thai nó động thấp á cha. Con bị đồng. Và ở dưới nồi á thì con với mẹ chồng nó cứ xích mích á, rồi chồng con đi làm. Đem con lên ngoài gửi á, rồi con bị vậy mà con biết làm rắn cả. Rồi đi con đi khám ấy, bác sĩ bảo là cái thai khó giữ, tại vì động thấp á chán. Rồi con mẹ con bảo là có mấy người có sổ của cha lắm rồi con nhắn tin gửi cho cha để cha cầu nguyện cho. Rồi con cũng nhắn tin cho cha, sau một ngày thì cha gửi lại tin nhắn. Thì cha bảo là vào lòng buổi giữa đời á để nghe lời Chúa về lần Chúa thương xót. Thì con cũng làm vậy, sau hai ngày thì con thấy bình thường. Rồi mọi thứ cùng đời, nhưng mà sau tới lúc con sắp sinh á, thì con bị kiểu là nước ổi khô cho nó. Rồi nhưng mà mẹ con bảo là không sao đâu, có lòng thương xót của Chúa thì con cứ ở nhà sinh, tại vì chồng không ở nhà, chồng con đi làm xá. Rồi sinh mà đau hơn một ngày mà sinh được, mà ra thì khốn được ổi, mà con trai của con thì đau nó bị ra lâu quá, nó bị dài một chút, nhưng mà sau thì không sao. Thì con được ơn Chúa là Chúa cùng cho mẹ con con vướng. Bây giờ hiện tại bây giờ thì con của con hơn một năm rồi, nhưng mà
hallelujah. Rồi cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng nha. Xin Chúa chúc lành cho con, vững tin vào Chúa nha. Rồi chúc lành cho con, bình an. Thưa anh chị em, có rất nhiều người mẹ mang thai đến để xin cầu nguyện, có khi cả vợ lẫn chồng, mà cứ lo là con còn con nó bị dị tật, nó bị thế này bị thế kia, rồi người ta bảo bỏ. Cho nên lúc đó tôi nói bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Một là lựa chọn là mảnh đất tốt thì đứa con nó cũng sẽ sinh ra là đứa con lành lạnh. Nếu mình lựa chọn là gai góc là đá sỏi, mình cứ nghi ngờ, rồi mình cứ đi siêu âm, rồi mình cứ đi khám, rồi thử nước ối đủ thứ hết, không tín thác vào Chúa, thì chắc chắn là nó sẽ sinh ra như là mình nghĩ. Anh chị em hiểu không? Tại vì trong đầu óc của mình lúc nào cháu nó bị tật, cháu nó bị tật, cháu nó bị tật, thì đương nhiên nó tật thôi. Vì cái đứa người mẹ mà mang thai mà trong cái tâm trạng, cái tâm lý thể lý ra như vậy, rồi tâm lý lúc nào cũng lo sợ, cũng hoang mang, rồi cái tinh thần lúc nào cũng hồi hộp, thì ảnh hưởng trên đứa bé. Xin lỗi anh chị em, nó có là cái thai bình thường. Mà người mẹ lúc nào cũng lo lắng, cũng sợ hãi, cũng bối rối, cũng hoang mang, cũng yếu lòng tin, thì cái đứa bé nó đang khỏe, nó cũng trở thành dị tật mà thôi. Đúng không? Tại vì tất cả cái sự sống, sức sống của đứa bé là từ nơi người mẹ truyền sang. Mẹ vui thì nó vui, mẹ buồn thì nó, mẹ khỏe thì nó, mẹ đau thì nó. Cho nên chị em đã tín thác vào Chúa thì nói bây giờ dám chấp nhận tín thác vào Chúa, thì lạy Chúa còn phó thác đứa bé này cho Chúa. Xin Chúa gìn giữ nó, phó thác cho mẹ Maria. Mẹ đã sinh Chúa Giêsu, đã nuôi dưỡng Chúa Giêsu như thế nào, thì xin mẹ cũng nuôi dưỡng, chăm sóc đứa bé ở trong bụng con như vậy. Phó thác cho Chúa, cho bàn tay của mẹ đi. Và này, cười lên, vui lên, bình an, ra về. Không có khám chứ gì nữa, không có thử que, thử kiểng, thử gì nữa hết. Mà chỉ có mỗi ngày dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để cho cái mảnh đất ngay từ còn ở trong thai đó, nó đã được chăm sóc rồi, chăm sóc lòng tin của đứa bé ngay từ trong thai, cái mảnh đất nó được lớn lên bởi người cha người mẹ tràn đầy lòng tín thác, tràn đầy niềm vui, tràn đầy bình an, tràn đầy hy vọng, thì lúc đó đứa bé đó nó mới lớn lên, mới tốt được. Và lúc đó những cây hoa trái lòng thương xót Chúa, bao nhiêu cây mà anh chị em vun trồng, chăm sóc, tưới tắm đó mới trổ sinh hoa trái được. Hôm nay anh chị em chỉ xin Chúa cất đi dùng cho con ba tảng đá. Thứ nhất là kiêu ngạo, thứ hai là hàm muốn, hàm hố, và thứ ba là giận hờn. Rồi anh chị em nắm tay vào những tảng đá, những tảng đá làm cho lời Chúa bị bóp nghẹt, những gai góc làm cho lời Chúa không lớn lên được. Xin Chúa cất đi. Thứ nhất là tảng đá, tảng đá kiêu ngạo. Thứ nhất là tảng đá, xin Chúa ném nó đi, xin Chúa ném nó đi. Thứ hai là bụi gai, hàm hố. Bụi hay, hàm hố vô độ, xin Chúa ném nó đi. Thứ ba là tảng đá giận hờn, xin Chúa ném nó đi, để nó được sinh ra hoa trái, để nó được sinh ra nắm tay vào xong thả tay ra thật như là nở hoa ấy, để nó như cao lên, để nó được sinh ra hoa trái, để nó được sinh ra hoa trái là sự khiêm nhường, là sự biết đủ và là sự tha thứ. Giơ cả hai tay lên, nắm hai tay lại. Người rêu rông ra đi. Bây chúng ta cùng nắm tay lại nha, vừa hát vừa làm theo cửa điệu của chúng tôi. Người rêu rông, xin Chúa cất đi tất cả những tảng đá nặng nề, kiêu căng, ham muốn và giận hờn, thay bằng khiêm tốn, biết đủ và tha thứ. Hạt giống mọc lên với một ôi hạt vàng tung rơi trên mảnh đất hoa màu. Người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền chí thì nắm chắc thành công. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Sau mấy câu, anh chị em giơ tay phải lên và đáp một cách mạnh dạn, xác tín, thưa tin. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, tại chịu chết sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin sắc sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta. đó là đức tin của hội thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Amen.
Trong thinh lặng, mỗi người dâng ước nguyện riêng của mình lên Chúa. Xin cho hạt giống lời Chúa đơm bông kết trái trong tâm hồn chúng con, cho những người đau bệnh được chữa lành, những người khô khan tội lỗi được ơn sám hối, những người thất vọng chán nản tìm được bình an, và tất cả những người xin chúng con cầu nguyện được những ơn như lòng mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Mời anh chị em chúng ta cùng nhau hát bài ca dâng lễ.